Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, 31 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần còn lại trong sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 27 vào Chúa Nhật ngày mai. Sau đó là mục suy niệm lời Chúa. Và cuối cùng chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Mai Anh trình bày tin tức.
Rocca di Papa. Trong những ngày này, từ 29 tháng 3 đến 1 tháng 4, cuộc gặp gỡ quốc tế của hàng trăm vị đặc trách về giới trẻ tại các giáo hội địa phương đang tiến hành tại Rocca di Papa, gần Roma. Trong số các vị tham dự khóa họp cũng có Đức Hồng Y Antonio Maria Rucco, Tổng giám mục Madrid, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, và một số vị đã công tác với Ngài trong việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ hồi tháng 8 năm ngoái tại Madrid. Ngoài ra, có phái đoàn Brazil do Đức cha Orani João Tempesta dòng Sito, Tổng giám mục giáo phận Rio de Janeiro, hướng dẫn, vì Rio sẽ là nơi diễn ra Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào tháng 7 năm tới, 2013. Các tham dự viên cuộc gặp gỡ đến từ 98 quốc gia năm châu, trong đó có Việt Nam, do các ủy ban giám mục liên hệ về giới trẻ gửi tới. Ngoài ra, có đại diện của 45 phong trào và cộng đoàn mới của giáo hội. Đức Hồng Y Stanislao Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, đã chủ tòa khóa họp. Trong diễn văn khai mạc, Ngài đề cao sự đóng góp của các vị đặc trách về giới trẻ thuộc các giáo hội địa phương và các phong trào, để các Ngày Quốc tế Giới Trẻ được thành công, mang lại bao nhiêu thành quả tốt đẹp trong đời sống của người trẻ. Đức Hồng Y Rinko cho biết Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid năm ngoái đã gây ấn tượng rất mạnh trong tâm hồn Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Vì thế, Ngài đã dành cho biến cố này phần lớn bài diễn văn trước giáo triều Roma vào dịp gần lễ Giáng sinh, như một biến cố lớn nhất trong sinh hoạt giáo hội năm qua. Trong dịp đó, Đức Thánh Cha đã định nghĩa Ngày Quốc tế Giới Trẻ là phương dược chống lại sự mệt mỏi về niềm tin, một cách thức mới được trẻ trung hóa để sống như Kitô hữu, một công trình tái truyền giảng tin mừng được sống thực.
Trong khóa họp, các tham dự viên đã dành ngày đầu tiên 29 tháng 3 để kiểm điểm thành quả Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid. Tiếp đến, ngày hôm qua 30 tháng 3, được dành để bàn về việc chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro, Brazil. Đức Hồng Y Rinko nhận xét rằng, sau 25 năm, tức là sau Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Buenos Aires, Argentina năm 1987, nay, sinh hoạt này lại được tổ chức tại Mỹ Châu Latin và có chủ đề là Các con hãy ra đi và giảng dạy các dân nước, phù hợp với đại chương trình truyền giáo đại lục do Hội nghị kỳ năm của hàng giám mục toàn Mỹ Châu Latin đề ra ở Aparecida năm 2007. Trong ngày hôm nay 31 tháng 3, các tham dự viên suy tư về việc mục vụ giới trẻ trong giáo hội. Giáo sư Fabio Attac, dòng Don Bosco, sẽ thuyết trình gợi ý về chủ đề việc mục vụ giới trẻ đứng trước các thách đố giáo dục hiện nay. Chúa Nhật ngày mai, mùng 2 tháng 4, cũng là Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 27. Các tham dự viên sẽ dự lễ lá do Đức Thánh Cha cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Hồng Y Rinko nhắc lại lý do Đức Chân Phước Gioan Phaolô II đã chọn ngày lễ lá Chúa Nhật Thương Khó làm Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Đó là vì người trẻ muốn tìm Chúa Kitô trong chính trọng tâm mầu nhiệm của Chúa, tức là mầu nhiệm vượt qua.
Vatican. Đức Tổng Giám mục Zygmunt Szymanski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế, kêu gọi gia tăng tình liên đới với những người bị bệnh trầm trí và gia đình họ. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp công bố hôm 29 tháng 3 vừa qua, nhân Ngày Thế giới những người trầm trí, cử hành vào thứ Hai mùng 2 tháng 4 tới đây. Đức Tổng Giám mục Szymanski nhấn mạnh sự cần thiết phải đào sâu kiến thức về bệnh trầm trí, đồng thời mở rộng khả năng chẩn bệnh và chữa bệnh này nơi các tầng lớp dân chúng tại các nước yếu kém về kinh tế. Theo thống kê, người ta ước lượng tại Âu Châu, cứ 10.000 trẻ em thì có 60 em bị bệnh trầm trí. Đức Tổng Giám mục viết, trước xu hướng bình hoàng co cụm và khép kín đối với người khác và thế giới bên ngoài, giáo hội cảm thấy có nghĩa vụ cần thiết phải đứng cạnh những trẻ em bị trầm trí và gia đình họ. Nếu không phá vỡ được những hàng rào im lặng, thì ít ra cũng chia sẻ con đường đau khổ của họ trong tinh thần liên đới và cầu nguyện.
Roma, Tòa Thánh và các rabbi Do Thái tố giác cuộc khủng hoảng các giá trị luân lý, sự ham hố tiền của đã góp phần dẫn tới cuộc khủng hoảng tài chính trên thế giới hiện nay. Lập trường trên đây được bày tỏ trong thông cáo chung của Ủy ban song phương sau khóa họp thứ 11 giữa phái đoàn của Tòa Rabbi trưởng ở Israel và Ủy ban Tòa Thánh liên lạc tôn giáo với Do Thái, nhóm tại Roma từ ngày 27 đến 29 tháng 3 vừa qua với chủ đề Diễn tượng tôn giáo về cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay, quan niệm về trật tự kinh tế đúng đắn. Khóa họp được đặt dưới quyền đồng chủ tọa của Rabbi Sheer Yassuf Cohen và Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Phái đoàn Tòa Thánh có 3 vị tổng giám mục, 1 giám mục và 3 linh mục, còn phái đoàn của Do Thái có 4 rabbi. Ngoài ra, có một số chuyên gia được mời thuyết trình gợi ý cho các cuộc thảo luận như giáo sư Ettore Gotti Tedeschi, Chủ tịch Viện Giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican, và tiến sĩ Meir Tamari, nguyên là chánh kinh tế gia của Ngân hàng Israel. Thông cáo chung có đoạn viết, trong khi có nhiều yếu tố góp phần gây ra khủng hoảng tài chính, nhưng tại căn cội của nó có một cuộc khủng hoảng các giá trị luân lý đạo đức, trong đó tầm quan trọng của sự sở hữu của cải phản ánh qua một nền văn hóa tham lam, làm lu mờ tầm quan trọng của sự sống, và trong đó giá trị của sự thật phản ánh trong sự lương thiện và minh bạch thường bị thiếu trong các hoạt động kinh tế.
Thông cáo chung của các vị lãnh đạo Do Thái và Công giáo cũng khẳng định rằng, mục đích của trật tự kinh tế là phục vụ an sinh của xã hội, củng cố nhân phẩm của mọi người. Mỗi người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, trong khi ý niệm về phẩm giá xác nhận giá trị của con người, nó bị ngăn chặn và đối nghịch vì thái độ coi mình là trung tâm. Đúng hơn, ý niệm về phẩm giá con người đòi phải thăng tiến an sinh của cá nhân trong tương quan với cộng đoàn và xã hội, nhấn mạnh trách nhiệm và nghĩa vụ của con người và qua đó khẳng định tình liên đới và huynh đệ giữa con người với nhau. Các vị lãnh đạo tôn giáo kêu gọi đặc biệt chú ý đến những người dễ bị tổn thương nhất, người nghèo, cô nhi, quả phụ, người yếu đau và tàn tật, người ngoài quốc, cụ thể là người di dân và các công nhân nước ngoài. Sau cùng, các thành viên Ủy ban song phương nhấn mạnh vai trò của các cộng đoàn tín ngưỡng trong việc góp phần kiến tạo một trật tự kinh tế có tinh thần trách nhiệm và tầm quan trọng của sự dấn thân do các chính quyền, các tổ chức giáo dục cũng như các phương tiện truyền thông cho mục đích vừa nói.
Ottawa, cơ quan công giáo Canada phát triển và hòa bình sẽ phải cắt giảm nhiều chương trình trợ giúp ở nước ngoài vì không được chính phủ tài trợ nữa. Trong thông cáo công bố hôm 23 tháng 3 vừa qua, các giám mục Canada tuyên bố rằng Hội đồng giám mục rất lấy làm tiếc khi được biết chính phủ cắt giảm rất nhiều việc tài trợ cho tổ chức công giáo phát triển và hòa bình. Trong khoảng thời gian 5 năm, từ 2006 đến 2011, chính phủ Canada đã tài trợ 44 triệu 600 ngàn đô la cho cơ quan công giáo để hỗ trợ các dự án phát triển tại nước ngoài. Nhưng trong vòng 5 năm tới đây, ngân khoản này bị giảm 65%, tức là chỉ còn 14 triệu 900 ngàn đô la. Từ gần 45 năm nay, cơ quan công giáo Canada phát triển và hòa bình hoạt động tại hơn 30 quốc gia, và 40% ngân sách của cơ quan này là do chính phủ Canada tài trợ. Chẳng hạn, trong thời gian qua, tổ chức này giúp gia tăng an ninh lương thực và lợi tức tại Colombia bằng cách huấn luyện cho 40.000 nông dân và tại Campuchia qua việc huấn luyện 240.000 nông dân trong các hợp tác xã. Đứng trước sự cắt giảm trên đây của chính phủ, Đức cha Richard Smith, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada tuyên bố rằng, tôi kêu gọi tất cả các tín hữu công giáo hãy làm những gì có thể để gia tăng trợ giúp cho hoạt động của tổ chức công giáo phát triển và hòa bình trong khuôn khổ các cuộc lạc quyên mùa chay đang tiến hành. Đức cha Gérald Cyprien Lacroix, Tổng giám mục giáo phận Quebec, cũng mạnh mẽ phê bình quyết định của chính phủ Canada do Thủ tướng Harper điều khiển đã cắt giảm tài trợ phát triển cho các nước nghèo.
Budapest, nhà chức trách tư pháp của Hungary đã hoàn toàn phục hồi cho Đức Hồng Y Joseph Vincenti về pháp lý, luân lý và chính trị. Theo lời yêu cầu của Đức Hồng Y Peter Erder, đương kim Tổng giám mục Budapest, Đức Hồng Y Vincenti, Tổng giám mục Esztergom, giáo chủ Hungary, đã bị nhà nước cộng sản nước này kết án tù chung thân hồi năm 1949 về tội phản quốc. Trong dịp nội dạy của dân chúng hồi năm 1956, ngài được trả tự do, nhưng rồi chiến xa Liên Xô tràn vào dập tắt cuộc cách mạng. Đức Hồng Y phải chạy vào Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Budapest tị nạn, và sau đó lưu vong tại Áo và qua đời tại thủ đô Viên hồi tháng 5 năm 1975, thọ 83 tuổi. Năm 1990, Quốc hội Hungary ban hành luật sửa chữa những vụ xử án ngụy tạo và những vụ kết án bất hợp pháp. Đức Hồng Y Erder đã yêu cầu Viện Tổng Kiểm sát trưởng của Hungary hoàn toàn phục hồi danh dự cho Đức Cố Hồng Y Vincenti, và mới đây, viện này đã công bố lệnh đáp ứng yêu cầu vừa nói. Đức Hồng Y Erder cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary, tuyên bố rằng việc này kết thúc một lịch sử dài, đầy đau thương. Quyết định của Viện Tổng Kiểm sát góp phần nhìn nhận sự thật về quá khứ, chữa lành tinh thần và nâng cao tinh thần cho dân tộc chúng ta. Quyết định đó cũng cho thấy luật pháp Hungary đã đoàn giao với gia sản nặng nề của những vụ xử án ngụy tạo và nghiêm túc dấn thân đáp ứng những đòi hỏi cơ bản và nhân bản của công lý. Hồi tháng 10 năm 1996, án phong chân phước cho Đức Hồng Y Vincenti đã được khởi sự.
Mặt khác, chiều thứ Bảy hôm nay 31 tháng 3, một thánh lễ trọng thể kỷ niệm 120 năm sinh nhật của Đức Hồng Y Vincenti sẽ được Đức Hồng Y Peter Erder chủ sự tại nhà thờ chính tòa giáo phận Szombathely là nơi sinh trưởng của Đức Cố Giáo Chủ. Đồng tế thánh lễ có các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Hungary. Hôm thứ Tư 28 tháng 3 vừa qua, Đức cha Andras Vedras, giám mục giáo phận Szombathely sở tại, đã khánh thành khu vực triển lãm trường kỳ về Đức Hồng Y Vincenti với chủ đề là câu nói của người, tôi bênh vực Thiên Chúa, giáo hội và tổ quốc. Ngoài ra, ngày 5 tháng 5 tới đây sẽ có một thánh lễ đại trào tại Vương cung Thánh đường Esztergom do Đức Hồng Y Carlo Caffara, Tổng giám mục giáo phận Bologna, Italia và các giám mục Hungary đồng tế. Trong ngày ấy, trên toàn nước Hungary, các tín hữu sẽ cầu nguyện cho tiến trình điều tra phong chân phước cho Đức Hồng Y Vincenti được tiến hành tốt đẹp.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi phần còn lại trong sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 27 vào Chúa Nhật ngày mai.
Kính thưa quý vị thính giả, Chúa Nhật lễ lá ngày mai, mùng 1 tháng 4, là Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 27, được cử hành ở cấp giáo phận với chủ đề Anh chị em hãy luôn vui mừng trong Chúa, trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe. Trong buổi phát hôm qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị ba đoạn đầu trong sứ điệp, qua đó Đức Thánh Cha trình bày các khía cạnh của niềm vui. Chúng ta được dựng nên để sống niềm vui đích thực. Chúa chính là nguồn mạch của mọi niềm vui, những cách thức bảo tồn niềm vui trong tâm hồn. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần còn lại trong sứ điệp. Đức Thánh Cha nói đến cách thức sống niềm vui trong yêu thương, trong thử thách, trong tinh thần hoán cải. Và sau cùng, Ngài mời gọi các bạn trẻ trở thành các thừa sai, chứng nhân về niềm vui theo tinh thần Kitô trong công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Đức Thánh Cha viết:
Anh chị em hãy luôn vui mừng trong Chúa. Niềm vui yêu thương. Các bạn thân mến, niềm vui gắn liền với tình yêu, đó là hai thành quả không thể tách rời của Chúa Thánh Linh. Tình yêu tạo ra vui mừng, và vui mừng là một hình thức yêu thương. chân phước mẹ Teresa Canquita khi vòng lại lời Chúa Giêsu: cho đi thì hạnh phúc hơn là nhận lãnh. Đã nói, niềm vui là một màn lưới tình yêu để bắt các linh hồn. Thiên Chúa yêu thương, người cho đi một cách vui vẻ. Ai vui vẻ cho đi thì cho nhiều hơn. Và vì tôi tớ Chúa Phaolô VI đã viết, trong chính Thiên Chúa, tất cả đều là vui mừng, vì tất cả đều là hồng ân. Khi nghĩ đến những lãnh vực khác nhau trong cuộc sống của các bạn, tôi muốn nói với các bạn rằng, yêu thương có nghĩa là kiên trì, trung tín, chu toàn những gì đã cam kết, và điều này trước tiên ở trong tình bạn. Các bạn hữu chúng ta mong muốn chúng ta thành thực, giữ lời hứa, trung thành, vì tình yêu chân thực là kiên trì cả khi và nhất là trong những khó khăn. Điều này cũng có giá trị đối với công việc làm, học hành và việc phục vụ mà chúng ta thi hành. Trung thành và kiên trì trong điều thiện dẫn tới niềm vui, cho dù niềm vui ấy không luôn luôn là điều xảy ra ngay. Để đi vào niềm vui của tình yêu, chúng ta cũng được mời gọi quảng đại. Không phải chỉ cho đi điều tối thiểu, nhưng là dấn thân hết mình trong cuộc sống, đặc biệt quan tâm đến những người túng thiếu hơn. Thế giới đang cần những người nam nữ có khả năng và quảng đại, phục vụ công ích. Các bạn hãy dấn thân học hành nghiêm túc, hãy vun trồng những năng khiếu của các bạn và ngay từ bây giờ sử dụng chúng để phục vụ tha nhân. Hãy tìm phương thế để đóng góp làm cho xã hội được công bằng và nhân đạo hơn, nơi các bạn sinh sống. Ước gì toàn thể cuộc sống của các bạn được tinh thần phục vụ hướng dẫn, chứ không phải do sự tìm kiếm quyền lực, thành công vật chất và tiền bạc. Về lòng quảng đại, tôi không thể không nhắc đến niềm vui đặc biệt. Đó là niềm vui ta cảm thấy khi đáp lại ơn gọi hiến dâng trọn cuộc sống của ta cho Chúa. Các bạn trẻ thân mến, các bạn đừng sợ ơn Chúa gọi sống đời tu trì, đan tu, thừa sai hoặc linh mục. Hãy chắc chắn rằng Chúa đổ đầy vui mừng cho những người dâng hiến cuộc sống cho Ngài trong viện tường ấy và đáp lại lời mời của Chúa từ bỏ mọi sự để ở với Ngài và dâng hiến cho Ngài con tim không chia sẻ để phục vụ tha nhân. Cũng vậy, Chúa dành niềm vui lớn cho những người nam nữ hoàn toàn hiến thân cho nhau trong hôn nhân để thành lập gia đình và trở thành giáo chỉ tình yêu của Chúa Kitô đối với giáo hội của Ngài. Tôi muốn nhắc đến yếu tố thứ ba để bước vào niềm vui của tình yêu, đó là làm cho tình hiệp thông huynh đệ được tăng trưởng trong cuộc sống của các bạn và của các cộng đoàn các bạn. Có một mối liên hệ chặt chẽ giữa hiệp thông và vui mừng. Không phải tình cờ mà Thánh Phaolô viết lời nhắn nhủ ở số nhiều. Ngài không ngỏ lời với mỗi người riêng rẽ, nhưng quả quyết, anh chị em hãy vui mừng trong Chúa. Chỉ khi nào cùng nhau sống sự hiệp thông huynh đệ, chúng ta mới có thể cảm nghiệm niềm vui ấy. Sách Tông đồ Công vụ mô tả cộng đoàn Kitô đầu tiên thế này. Khi bẻ bánh, trong các tư gia, họ dùng bữa với niềm vui và tâm hồn đơn sơ. Cả các bạn cùng hãy dấn thân để các cộng đoàn Kitô có thể là nơi ưu tiên để chia sẻ, quan tâm và săn sóc lẫn nhau.
Niềm vui hoán cải. Các bạn thân mến, để sống niềm vui đích thực cũng cần phải nhận rõ những cám dỗ làm mất niềm vui. Nền văn hóa ngày nay thường tìm kiếm những mục tiêu, những thành công và lạc thú trước mắt, ưu đãi sự bất nhất hơn là sự bền chí trong những cơ cực vất vả và trung thành với những điều cam kết. Những sứ điệp các bạn nhận được thường thúc đẩy đi theo tiêu chuẩn tiêu thụ, hướng đến những hạnh phúc giả tạo. Kinh nghiệm cho thấy rằng sở hữu của cải không đồng nghĩa với vui mừng. Có bao nhiêu người đầy ứ của cải vật chất nhưng thường bị thất vọng, sầu muộn và cảm thấy cuộc sống trống rỗng. Để ở lại trong niềm vui, chúng ta được mời gọi sống trong tình thương và trong chân lý, sống trong Thiên Chúa. Và ý muốn của Thiên Chúa là chúng ta được hạnh phúc. Vì thế, Ngài đã ban cho chúng ta những chỉ dẫn cụ thể để chúng ta tiến bước. Đó là các giới răn. Khi tuân giữ các giới răn, chúng ta tìm thấy con đường sự sống và hạnh phúc. Tuy rằng thoạt nhìn các giới răn có vẻ là một mớ những điều cấm đoán, như thể là một chướng ngại cản trở tự do, Nhưng nếu chúng ta suy niệm các giới răn kỹ lưỡng hơn dưới ánh sáng sứ điệp của Chúa Kitô, thì chúng là một toàn bộ những quy luật sống thiết yếu và quý giá, dẫn đến một cuộc sống hạnh phúc được thực hiện theo dự phóng của Thiên Chúa. Trái lại, bao nhiêu lần chúng ta nhận thấy rằng công trình xây dựng không biết tới Chúa và ý của Ngài thì dẫn tới thất vọng, buồn sầu, cảm thấy bị chiến bại. Kinh nghiệm về tội lỗi như một sự từ khước theo Chúa, như một sự xúc phạm đến tình bạn của Chúa, tạo ra bóng tối trong tâm hồn chúng ta. Nếu đôi khi hành trình Kitô gặp khó khăn và quyết tâm trung thành với tình yêu của Chúa gặp phải những chướng ngại hoặc sa ngã, thì Thiên Chúa, theo lượng từ bi của Ngài, không bỏ rơi chúng ta. Trái lại, Ngài tặng cho chúng ta cơ hội trở về với Ngài, hòa giải với Ngài, cảm nghiệm niềm vui của tình yêu tha thứ và tái đón nhận của Ngài. Các bạn trẻ thân mến, các bạn hãy năng lãnh nhận bí tích thống hối và hòa giải. Đây là bí tích về niềm vui được tìm lại. Các bạn hãy cầu xin Chúa Thánh Linh ban ánh sáng để biết nhận ra tội lỗi của mình và khả năng xin Chúa tha thứ qua việc kiên trì đến với bí tích này với lòng thanh thản và tín thác. Chúa luôn rộng mở vòng tay đón nhận các bạn, thanh tẩy và đưa các bạn vào trong niềm vui của Ngài. Trên trời sẽ được vui mừng dù chỉ có một tội nhân hoán cải.
Niềm vui trong thử thách. Nhưng sau cùng, trong tâm hồn chúng ta có thể còn một thắc mắc. Phải chăng ta có thể sống trong vui mừng ngay giữa những thử thách của cuộc đời, nhất là những thử thách đau thương và huyền nhiệm? Phải chăng việc thực sự theo Chúa, tín thác nơi Chúa, luôn mang lại hạnh phúc? Chúng ta có thể tìm được câu trả lời từ kinh nghiệm của một số người trẻ như các bạn. Họ đã tìm thấy trong Chúa Kitô ánh sáng có khả năng mang lại sức mạnh và hy vọng, kể cả trong những tình cảnh khó khăn nhất. Chân phước Pier Giorgio Frassati đã trải qua bao nhiêu thử thách trong cuộc sống ngắn ngủi, trong đó có thử thách về đời sống tình cảm, gây thương tổn sâu đậm cho anh. Chính trong tình thế đó, anh viết cho chị: "Chị hỏi em có vui không, và làm sao em không thể vui mừng. Bao lâu đức tin còn mang lại cho em sức mạnh, thì em luôn vui tươi. Một tín hữu công giáo không thể không vui mừng. Mục đích mà chúng ta được tạo thành chỉ cho chúng ta con đường tuy có nhiều gai góc, nhưng không phải là một con đường sầu muộn. Con đường ấy là vui tươi cả trong những đau khổ." Và chân phước John Paul II, khi trình bày chân phước Frassati như mẫu gương, đã nói về anh rằng, Frassati là một thanh niên có một niềm vui thu hút. Một niềm vui vượt lên trên bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống. Gần chúng ta hơn là cô Chiara Badano, mới được phong chân phước. Cô đã cảm nghiệm rằng đau khổ có thể được biến đổi nhờ tình yêu và hàm chứa niềm vui một cách huyền nhiệm. Năm lên 18 tuổi, trong lúc bị bệnh ung thư làm cho cô bị đau đớn dữ dội, Chiara đã cầu nguyện với Chúa Thánh Linh, chuyện cầu cho các bạn trẻ thuộc phong trào của cô. Ngoài việc xin lành bệnh, Chiara còn xin Thiên Chúa dùng Thánh Linh soi sáng cho tất cả các bạn trẻ ấy, ban ơn khôn ngoan và ánh sáng cho họ. Đó thực sự là một giờ phút của Thiên Chúa. Con chịu đau khổ về thể xác, nhưng tâm hồn con ca hát. Bí quyết an bình và vui tươi của Chiara Badano là hoàn toàn tín thác nơi Chúa và đón nhận cả bệnh tật như một sự biểu lộ huyền nhiệm ý Chúa để mưu ích cho cô và tất cả mọi người. Cô thường lặp lại, lạy Chúa Giê-xu, nếu Chúa muốn, thì con cũng muốn như vậy. Đó là hai chứng tá đơn sơ giữa bao nhiêu chứng tá khác cho thấy tín hiệu Kitô chân chính không bao giờ tuyệt vọng và buồn rầu, cả khi đứng trước những thử thách cam go nhất, và chứng tá ấy cũng cho thấy rằng, niềm vui Kitô không phải là một sự trốn chạy thực tại, nhưng là một sức mạnh siêu nhiên để đương đầu và sống những khó khăn thường nhật. Chúng ta biết rằng Chúa Kitô chịu đóng đinh và sống lại đang ở với chúng ta, là người bạn luôn trung tín. Khi chúng ta tham phần vào những đau khổ của Ngài, chúng ta cũng tham dự vinh quang của Ngài. Với Ngài và trong Ngài, đau khổ được biến đổi thành tình yêu, và tại nơi đó có vui mừng.
Chứng nhân niềm vui. Các bạn thân mến, Để kết thúc, tôi muốn nhắn nhủ các bạn hãy trở thành các thừa sai của niềm vui. Ta không thể hạnh phúc nếu những người khác không được hạnh phúc. Vì thế, niềm vui phải được chia sẻ. Các bạn hãy ra đi, kể lại cho các bạn trẻ khác về niềm vui của các bạn vì đã tìm được kho tàng quý giá là chính Chúa Kitô. Chúng ta không thể giữ riêng cho mình niềm vui đức tin. Để niềm vui ấy có thể ở lại trong chúng ta phải thông truyền đi. Thánh Gioan quả quyết, điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi cũng loan báo cho anh em, để anh em cũng hiệp thông với chúng tôi. Chúng tôi viết những điều này cho anh em, để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn. Đôi khi người ta mô tả Kitô giáo như một chương trình sống đè nén tự do của chúng ta, đi ngược với ước muốn hạnh phúc và vui mừng của chúng ta. Nhưng điều này không tương ứng với sự thật. Các tín hữu Kitô là những người nam nữ thực sự hạnh phúc vì họ biết mình không bao giờ lẻ loi, nhưng luôn luôn được bàn tay Thiên Chúa nâng đỡ. Hỡi các môn đệ trẻ của Chúa Kitô, các bạn có nhiệm vụ chứng tỏ cho thế giới thấy rằng đức tin mang lại hạnh phúc và một niềm vui chân thực, trọn vẹn và lâu bền. Và nếu lối sống của các tín hữu Kitô nhiều khi có vẻ mệt mỏi và buồn chán, thì các bạn hãy là những người đầu tiên chứng tỏ khuôn mặt vui tươi và hạnh phúc của đức tin. Phúc âm là tin vui, theo đó Thiên Chúa yêu thương chúng ta và mỗi người chúng ta đều là quan trọng đối với Ngài. Các bạn hãy chứng tỏ cho thế giới thấy sự thật là như thế. Vì vậy, các bạn hãy trở thành những thừa sai hăng hái trong công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Hãy mang đến cho những người đau khổ, những người đang tìm kiếm niềm vui mà Chúa Giêsu muốn cho họ. Hãy mang niềm vui ấy đến trong gia đình, trường học và đại học, trong những nơi làm việc, các nhóm bạn hữu của các bạn, nơi các bạn sinh sống. Các bạn sẽ thấy niềm vui ấy lan sang người khác, và các bạn sẽ nhận được gấp trăm niềm vui của ơn cứu độ cho chính các bạn, niềm vui được thấy lòng từ bi Chúa tác động nơi các tâm hồn. Ngày mà các bạn gặp gỡ chung kết với Chúa, Ngài sẽ nói với các bạn, hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy dự phần vào niềm vui của chủ bạn. Xin Đức Trinh Nữ Maria tháp tùng các bạn trên con đường đó. Mẹ đã đón nhận Chúa vào lòng và đã loan báo điều ấy qua bài ca chúc tụng và vui mừng Magnificat. Linh hồn tôi tung hô Chúa và thần trí tôi mừng rỡ trong Thiên Chúa là đấng cứu độ tôi. Mẹ Maria đã hoàn toàn đáp lại tình thương của Thiên Chúa qua việc tận hiến đời mẹ cho Chúa trong việc phục vụ khiêm tốn và trọn vẹn. Mẹ được gọi là nguyên nhân niềm vui của chúng ta vì mẹ đã ban cho chúng ta Chúa Giêsu. Xin mẹ dẫn đưa các bạn vào niềm vui ấy, niềm vui mà không ai có thể tước đoạt khỏi các bạn. Vatican, ngày 15 tháng 3 năm 2012, Biển Đức 16, Giáo Hoàng.
Quý vị vừa nghe sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 27, cử hành vào Chủ nhật ngày mai. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài thương khó Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta theo Thánh Marco. Bấy giờ Phi-la-tô muốn vừa lòng dân, liền tha Ba-ra-ba và trao Chúa Giêsu cho chúng đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Quân lính điệu người vào sân tiền đường và tập hợp cơ đội lại. Chúng mặc áo choàng đỏ cho người, rồi quấn một vòng gai đặt trên đầu người. Đoạn chào người rằng, tâu vua dân Do Thái, rồi chúng lấy cây sậy đánh đầu người, khạc nhổ vào người và quỳ gối triều bái người. Khi đã nhạo cười người, chúng lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục lại cho người và chúng điệu người đi đóng đinh vào thập giá. Chúng gặp một người qua đường tên là Simon quê ở Cyrene, là thân phụ của Alexandro và Rofo vừa ở ngoài đồng về. Chúng bắt ông vác đỡ thập giá cho người. Chúng điệu người đến nơi kia gọi là Golgotha, nghĩa là núi sọ. Chúng cho người uống rượu pha mộc dược, nhưng người không uống. Chúng đóng đinh người vào thập giá, rồi chúng chia nhau áo người bằng cách bắt thăm xem ai được phần nào. Vào lúc giờ thứ ba, chúng đã đóng đinh người vào thập giá, và có bản án ghi rằng vua dân Do Thái. Và cùng với người, chúng đóng đinh hai tên trộm cướp vào thập giá, một đứa bên hữu, một đứa bên tả người. Như vậy là ứng nghiệm lời Thánh Kinh rằng, người đã bị liệt vào số những kẻ gian ác.
Quang cảnh được mô tả trong bài thương khó trên đây thực là trái ngược với cảnh tượng Chúa Giêsu khải hoàn vào thành Jerusalem như được diễn lại trong phần đầu của ngày lễ lá. Vinh quang của con người thật chóng qua dường nào. Lòng người thay đổi mau lẹ như trở bàn tay. Chúa chọn con đường khổ giá, chịu mọi sự ô nhục, bị liệt vào hàng những kẻ gian ác, và đã chọn cái chết nhục nhã, đau khổ tột cùng như phương thế cứu chuộc nhân loại tội lỗi. Chúa Giêsu chịu đắng đanh và thập giá, một cực hình khủng khiếp, và trong khi Ngài bị treo trên thập giá, có nhiều người chế nhạo và khiêu khích Ngài. Hắn đã cứu người khác mà lại không thể cứu được chính mình. Hắn đã tin tưởng nơi Thiên Chúa, giờ đây, người hãy cứu hắn đi nếu người thương hắn, vì hắn đã nói, tôi là con Thiên Chúa. Và thế là họ cười nhạo, không những con người của Ngài, nhưng cả sứ mạng cứu độ của Ngài nữa, sứ mạng mà Chúa Giêsu đang chu toàn ngay trên thập giá. Nhưng trong thâm tâm, Chúa Giêsu còn cảm thấy một nỗi đau khổ lớn lao hơn nữa, khiến Ngài phải kêu lên, lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con, sao Chúa bỏ con? Bao nhiêu lần trước một nghịch cảnh thử thách, chúng ta nghĩ rằng mình bị Thiên Chúa lãng quên hoặc bỏ rơi, hoặc thậm chí chúng ta bị cám dỗ cho rằng Thiên Chúa chẳng hiện hữu. Thế nhưng, con Thiên Chúa đã uống trọn chén đắng của Ngài rồi sống lại, Ngài nói với chúng ta, với trọn con người cuộc sống và cái chết của Ngài rằng, chúng ta phải tín thác vào Thiên Chúa. Chúng ta có thể tin tưởng nơi Chúa. Khi chấp nhận đi qua con đường khổ giá để hoàn tất công trình cứu độ, Chúa Giêsu đã thánh hóa đau khổ, đã ban cho những điều tiêu cực ấy một tiềm năng cứu độ. Bài học này của Chúa tuy khó khăn, nhưng qua dòng lịch sử, bao nhiêu tín hữu, nhất là những người đơn sơ chất phát, đã học thuộc và đã sống trọn. Chẳng hạn, ở thị trấn Guimarães thuộc bang Maranhão bên Brazil, có một bà cụ già bệnh tật chỉ còn da bọc xương, nhưng nét mặt cụ thật tươi tỉnh với nụ cười trên môi và ánh mắt sáng ngời. Cụ mang lại vui tươi cho những người đến viếng thăm. Một linh mục đến thăm bà cụ lần đầu tiên không khỏi ngạc nhiên trước sự tương phản. Một đàng là cái thân xác tiều tụy chỉ còn da và xương của bà cụ, và đàng khác là sức sống linh hoạt tươi vui tỏa trên khuôn mặt của bà. Cha hỏi, bà bị bệnh từ bao lâu rồi? Bệnh nhân bình tĩnh đáp, thưa cha, từ 40 năm nay. Vị linh mục lấy ngón tay chỉ vào tứ chi dị hình của bà và hỏi tiếp, còn tay chân của bà bị thế này từ hồi nào? Thưa cha, từ 16 năm nay. Vừa nói, bà cụ vừa nở nụ cười, ánh mắt long lanh như vui thích trước sự ngỡ ngàng của người đối diện. Vị linh mục lại hỏi, vậy bà không bao giờ cảm thấy chán ngán vì phải chịu tình trạng bệnh tật bất động thế này sao? Thưa cha, có chứ. Cách đây 8 năm, con đã buông xuôi và cầu xin Chúa thế này. Lạy Chúa, con mệt và chán lắm rồi. Xin cất con đi. Con đã chịu đau khổ đủ rồi. Con mong ước được về nhà cha. Nhưng khi con vừa cầu nguyện như thế xong, thì có người gõ cửa. Đứa cháu gái của con ở cạnh con bữa đó vội chạy ra mở cửa, và liền đó cô ta trở lại cạnh giường con, tay cầm một miếng bánh mì lớn và nói, cha Gioan vừa đi qua đây, và ngài để lại cái bánh này cho bà nè. Cha thấy không, con xin Chúa cất con về với ngài, nhưng ngài lại gửi bánh cho con. Ngay từ lúc đó con hiểu rằng, Chúa muốn dùng con vào một việc nào đó mà con không biết, nhưng chắc chắn là có một cái gì đó. Từ hôm ấy, con không nghĩ rằng mình là bệnh nhân nữa. Nếu con có ích cho một sự gì đó trong tình trạng của con, thì điều đó cũng có nghĩa là con khỏe mạnh như cha vậy. Quả thực, đối với những người có niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã dùng chính đau khổ và cái chết để cứu chuộc nhân loại, và đã dạy rằng phúc cho ai sầu khổ vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an, thì đau khổ không còn là một bất hạnh hoàn toàn tiêu cực nữa. Một đàng, họ vẫn tìm cách chữa trị bệnh tật và giải trừ đau khổ. Nhưng đàng khác, họ cũng tìm cách thăng hoa giá trị của đau khổ và tìm được an vui trong chính tình trạng khổ đau ấy.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Con Đường Cha Đi do Đình Hy trình bày.
Con đường cha đi bao nhiêu khó nguy chuyên chuyên gặp trời. Con đường cha theo bao nhiêu đơn đau nào ai có thấu. Tôi ai quỳ mõ treo lên thật xa ôi cánh thật xa. Chúa đâu tôi tin như vì thương mến. Tiến tròn thân tình người bờ bên Chúa cất bước đi tràn về nhục hình đường chân thập giá Chúa ơi giúp con theo chân cha lành theo người cha thân con lẽ bước chân qua muôn đường trần theo người cha yêu con tôi lắng lo mặc bao giông tố vì từng ngày qua đường thật ra con luôn thiết tha Chúa ơi con nguyện thân này dâng hiến sống đời nhân người bờ bên Chúa cất bước đi đường chân thập giá Chúa ơi giúp con theo chân cha cha yêu
thôi lắng lo mặc bao giông tố. Vì từng ngày qua con đưa thật đã luôn thiên tha. Chúa ơi con nguyện ngày dâng hiến sống đời nhân hiền.
Tình người bờ bên Chúa cất bước đi. Đường chân thật đã Chúa ơi giúp con theo chân cha lòng. Tình người bờ bên Chúa thật bước đi gian về nhục hình. Đường chân thật đã Chúa ơi giúp con theo chân cha lòng.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan Rocca di Papa trong những ngày này từ 29 tháng 3 đến mùng 1 tháng 4, cuộc gặp gỡ quốc tế của hàng trăm vị đặc trách về giới trẻ tại các giáo hội địa phương đang tiến hành tại Rocca di Papa gần Roma. Vatican, Đức Tổng giám mục Zygmunt Szymoski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế, kêu gọi gia tăng tình liên đới với những người bị bệnh chậm trí và gia đình họ. Roma, Tòa Thánh và các rabbi Do Thái tố giác cuộc khủng hoảng các giá trị luân lý, sự ham hố tiền của đã góp phần dẫn tới cuộc khủng hoảng tài chính trên thế giới hiện nay. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.